Và cuối cùng, trước khi kết thúc bài hôm nay, tôi có viết cho các anh chị một cái ghi chú, đó là ở trong thứ 2 Cô-rinh-tô chương 12 mà câu 16. Không biết là lúc nãy chia sẻ có ai thắc mắc về câu này không? Có không? Chương 12 câu 16 viết làm sao?
Thế cũng được, tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em.
Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nghe thì được rồi, nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Như vậy Thánh Phaolô tự nhận mình là xảo quyệt à? Lại dùng mưu à? Không ai thắc mắc về cái câu này à? Đấy, cái câu đó là nếu mà nói cho nó đơn giản, nó có vẻ hơi nguy hiểm ấy. Bởi vì nếu mà mình đọc như thế thì hóa ra là Thánh Phaolô tự nhìn nhận mình là người xảo quyệt, dùng mưu. Cũng giống như là tôi không để ý, nhưng mà nghe có mấy cha nói với tôi là trong cái bản dịch sách giáo lý của mình đó, thì nói đến 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần, trong đó có một cái ơn gọi là ơn mưu lược. Ơn mưu lược nghe có vẻ nó mưu mô quá. Khôn ngoan thì lại khác à, mà lại thêm là ơn. Ngày xưa đó là người ta dịch là ơn biết lo liệu. Ơn biết lo liệu. Bây giờ mà mình dịch là mưu lược nghe có vẻ mưu mô quá. Đấy, cái câu này này, sở dĩ tôi ghi chú ở đây đó, nếu mà chưa thắc mắc thì thôi cũng quan tâm đến, nhỡ có ai thắc mắc ta hỏi thì biết đường mà trả lời ha. Tôi mới đi tìm ở trong cái bản tiếng Anh, thì người ta, tôi xin lỗi các anh chị, tôi không có dịch ra tiếng Việt ở đây, bởi vì nghĩa thì nó cũng giống giống vậy, nó chỉ khác chút thôi. Let it be assumed that I did not burden you. Nghĩa là cứ coi như là tôi đã không làm gánh nặng cho anh em. Nevertheless, tuy nhiên nhé, tuy nhiên, xong rồi mở ngoặc, you say, anh em nói, bởi vì tôi là người xảo quyệt, cho nên tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Thấy nó khác không? Đấy, thấy nó khác liền à? Cứ cho là tôi đã không nên gánh nặng cho anh em, tuy nhiên anh em nói, bởi vì tôi là người xảo quyệt, cho nên tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Tức là có một số người ở trong cộng đoàn Cô-rinh-tô đó, người ta nói như vậy, chứ không phải Thánh Phaolô lại xưng mình là người xảo quyệt mà dùng mưu để lừa gạt người khác. Thế thì còn đi giảng đạo cho ai nữa? Tôi còn đi tìm cả 2-3 bản dịch khác đó. Có một bản mà dịch bình dân đó, người ta còn dịch rõ hơn nữa cả. Dịch đại khái như là thì có một số người trong anh em cho là tôi đã không nên gánh nặng cho anh em, nhưng vẫn có những người khác bảo rằng tôi là người xảo quyệt. Đấy, dịch lên thế là còn rõ hơn nữa. Cái bản dịch mà tôi trích ra đây là New Oxford á, đó là bản dịch mà khi tôi đi học ở bên đại học đó là người ta yêu cầu phải sử dụng. Tức là về mặt chú giải thánh kinh là tốt lắm đó, người ta yêu cầu phải dùng cái cuốn đấy. Thế cho nên nhớ cái ghi chú đó, để có ai thắc mắc đó thì mình hiểu. Vậy thì tuần tới chúng ta sẽ đọc thư Roma là thư khó đấy nha, chứ không đùa đâu đấy, khó lắm đấy. Chương 1 cho đến chương 6, cho nên chịu khó đọc kỹ một chút, đừng có đọc lướt lướt, rồi chia sẻ với nhau. Chúng ta phải đọc hình như tới 3 tuần mới hết thư Roma kìa.